cái căn cơ cổ thụ thì nghĩ rằng kinh này là để chữa bệnh cho mình và nhất thiết chúng sinh. Đó là căn cơ hay nghĩ cho chúng sinh, tức là căn cơ của chính niệm, tức là căn cơ của đương nguyện chúng sinh, thì tự nhiên nó thấy như vậy. Còn với cái căn cơ của phàm phu thì thấy kinh này có thể chữa bệnh cho mình, kinh này có thể làm cho mình an. Cho nên vì vậy đó là căn cơ của cỏ, cho nên chỉ có may ra có một mình được lợi thôi. Còn với cái tinh thần kia thì nghĩ rằng kinh này có thể làm cho mình và hết thảy chúng sinh. Cho nên nếu mà mình theo cái tinh thần kinh này thì mình có thể giúp cho hết thảy chúng sinh được lợi ích. Cho nên mình có trách nhiệm làm cho kinh này được lan truyền, mình có trách nhiệm là giữ cho kinh này không mất đối với thời gian, làm cho lan truyền khắp không gian đó. Và như vậy trở thành một tay hộ pháp hoằng pháp, mà tay đó gieo sắc mọi cái công đức đến cho mọi người, cho nên công đức phát sinh. Còn tay kia chỉ nghĩ như vậy, cho nên khi nào bệnh thì lôi ra, khi nào khỏe rồi thì cất đi đó. Và không có để tâm tới, cho nên khiến cho cái kinh đó, cái năng lực của nó bị thu nhỏ lại, bị thu nhỏ lại nhỏ xíu. Mà đáng lẽ cái năng lực của nó lớn hơn nhiều, cái năng lực của nó tạo lớn mạnh hơn nhiều. Cho nên do cái đức tin, do cái trí tuệ mà cái pháp đó, cái năng lực của nó mạnh hay là ít, mạnh là công đức nhiều mà ít thì công đức ít. Cho nên cái sức tin Phật thì ai cũng có, nhưng mà sở dĩ cái trình độ nó chênh lệch, cái trí tuệ nó khác, cái công đức nó khác là chỉ ở cái chỗ tin khác nhau, tin mạnh hay tin yếu. Cho nên tiến đến một vấn đề nói tinh tấn, cái kỳ trước tôi có đề cập đến thực chất mà nói đến chuyện tu hành, mà xét đoán về cái công năng tu, nó không phải xét đoán trên cái công năng nào khác ngoài xét đoán trên cái đức tin có phát triển hay không, có củng cố hay không. Tại vì tín sinh tinh tiến, thì tinh tiến càng tinh tiến chừng nào thì tín càng mạnh chừng đấy. Chứ còn càng tinh tiến mà tín mất tiêu nó thì là tin là kêu bằng tà tinh tiến rồi đó. Thì cái tinh tiến nó càng mạnh thì cái đức tin nó càng mạnh, rồi đức tin nó càng mạnh thì lại càng tinh tấn, nó nỗ lực như vậy. Các pháp của Đức Phật là pháp này nó hỗ tương cho pháp kia nó hỗ tương cho pháp này. Cho nên nếu một pháp thành tựu là bảy pháp thành tựu, pháp nào cũng vậy. Vì vậy xét đoán một cái người có tu hay không tu là ở đức tin, và xét đoán người này tinh tiến hay không tinh tiến là ở lâu năm lâu tháng như vậy mà đức tin có củng cố không, có tăng trưởng không. Nếu lâu năm lâu tháng đức tin lui sụt là biết ngay là không tinh tiến. Cho nên tu 10 năm rồi mà hoàn tục tức là mất đức tin, có nghĩa là không tinh tiến nữa. Nhưng mà càng tu đức tin nó càng mạnh thì đó là sự tinh tiến. Còn người ta thì không biết, người ta chỉ có xét trên phương diện rằng là nói cho đúng, phàm nhân chỉ có nhìn những cái vỏ bên ngoài thôi, và không có thể nào mà nhìn thấu được những cái pháp như vậy được, không có thấy. Cho nên vì chỉ nhìn cái vỏ bề ngoài mà mới giúp cho tiến đề ca thành tựu ác nghiệp. Tiến đề ca biết như vậy cho nên giả bộ hình tướng liên riêng như vậy, mà khiến cho từ mình bị dối gạt và làm cho kẻ khác tinh tâm dối gạt. Còn nếu mà họ hiểu biết, họ hiểu biết được cái tín đưa đến cái gì thì họ mới nhìn ra được, họ mới trắc nghiệm được cái sự tu cái đức tính tu. Cho nên người mà pháp càng phát tín tâm, giống như là Trung A Hàm kinh ví dụ hồi nãy, như thành quách kiên cố, thì cái người càng tín tâm chừng nào, càng tu càng tinh tiến, càng tín tâm thì càng không lui sụt. Thì nghĩa là càng không có một cái gì làm cho người đó thối thắt hết. Đó là các pháp khó mê hoặc, tức là giặc ở bên ngoài, hay là ở bên trong thì được an ổn nhờ cái đức tin, nên nội tâm nó được an ổn. Cho nên càng tinh tấn chừng nào thì cái đức tin nó càng được phát triển. Và khi đức tin nó càng phát triển và tinh tấn, đức tin nó là một đức tin hiểu biết mọi cái điều như vậy, cho nên nó mới thành tựu cái yếu tố thứ ba nữa, tức là trì giới. Và trì giới đây tức là cái công năng của cái sự rằng hành thiện đoạn ác, độ chúng sinh. Vì bản chất đầu tiên hết là mình tin nơi Phật pháp là cái pháp có khả năng cứu mình và cứu người, tức là khả năng độ. Là khả năng độ ở trong đó. Mà khả năng độ mà mình tin Phật pháp là một thiện pháp duy nhất có thể chế ngự và tận diệt ác pháp. Còn không thôi thì cái thiện pháp nào cũng chỉ là một cái thiện pháp không tận diệt nổi ác pháp. Và luôn luôn là những cái thế lực đương đầu đó, đối đầu và không thể bất cộng đái thiên với nhau với lại các pháp. Nó là hai thế lực tiêu diệt lẫn nhau, mà nó không phải là một cái thế lực của cái sự mà độ. Đạo Phật nó nói đến tiêu diệt hay là gì hết, đạo Phật nói đến chữ độ, độ chúng sinh. Độ chúng sinh mới hàm nghĩa rằng là làm cho tất cả chúng sinh đó hiệp trần bối bối trần đó, mà hiệp với giác. Tại vì chúng sinh xưa nay quen rằng là bội giác hiệp trần, trần là chỉ cho trần lao, chỉ cho phiền não, giác là sự giác ngộ. Cho nên bối giác tức là ngược lại cái giác, quay lưng lại cái giác mà đối mặt với lại trần lao. Còn bây giờ làm cho chúng sinh rằng là bội trần mà hiệp giác, tức là quay lại cái trần lao mà đối diện với cái sự giác ngộ. Thì như vậy cái sự tinh tiến ở trong cái sức tin, do vì tin Đức Phật như vậy, tin Đức Phật là một người có khả năng giúp cho mình và mọi người được cứu độ. Mà cái sự cứu độ nó không gì khác hơn đó là chuyển mọi cái ác trở thành mọi cái thiện, đó là sự cứu. Và Đức Phật cứu nhất thiết chúng sinh, nhớ như vậy. Đức Phật thể độ nhất thiết chúng sinh, cho nên Đức Phật không có đặt để một chúng sinh nào ra ngoài vòng cứu vớt, tức là phải trừng trị hết. Bởi vì Đức Phật là một vị đạo sư duy nhất không có đề cập tới cái sự trừng trị từ Đức Phật, mà chỉ có những cái sự trừng phạt từ chính nghiệp báo của người đó. Người đó làm gì người đó chịu như vậy, kẻ mà thọc tay vào lửa kẻ đó chịu cái nóng của lửa, chứ không phải ai chừng chỉ hết, mà kẻ đó tự động chịu đựng theo cái nhân quả. Thế mà cho tay vào lửa thì phải chịu phỏng. Thì dưới mắt của Đức Phật như vậy. Và Đức Phật là người, nếu kẻ nào bị phỏng rồi thì mình có hai cái độ: chữa phỏng và khuyên răn đừng có tái phạm. Biết như vậy thì đừng bao giờ thọc tay vào lửa nữa, nhớ đời đời kiếp kiếp không quên. Đó. Thì như vậy vì tinh tiến là gia tăng theo cái tinh thần rằng là đức tin nó được củng cố, tin như vậy cho nên gia tăng theo cái tinh thần rằng là phải độ, độ đó là phải hành thiện, phải đoạn ác, đó là năng lực của trì giới. Trì giới là như vậy, và trì giới theo tinh thần như thế, theo tinh thần độ chúng sinh như vậy đó, cho nên có phàm và dưới tướng mà vẫn không phải, mà vẫn có công đức như như Tỳ Đà, như Ba Tư Nặc, như Mặt Lợi, như cái gia đình của vua Mặt, vua Ba Tư Nặc vậy đó. Thì đó là từ trì giới. Thế nó mới năng sinh ra một cái tinh thần mà chỉ như vậy. Tại vì tinh tiến đồng nghĩa với chỉ giới. Chính tinh tiến của Đức Phật, tứ tinh cần của Đức Phật là thứ nhất, thứ nhì của hai điều tinh tiến đó là đoạn ác, thứ ba, thứ tư là hành thiện. Cho nên tinh tiến là chỉ giới đồng nghĩa. Cho nên đạo Phật không có một cái gì tinh tiến khác hơn là đầy cái giới càng ngày càng mạnh, càng kiên cố. Mà cái giới nó càng mạnh càng kiên cố, có nghĩa là sự độ sinh càng mạnh. Sự độ sinh càng mạnh là cái sự mà diệt ác cho mình và cho chúng sinh, và thành tựu thiện cho mình và cho chúng sinh mạnh. Thành ra tín tâm nó được củng cố, cái quyết tâm mà thực hiện điều đó nó càng được củng cố. Cho nên ba cái đó nó liên hệ với nhau. Cho nên chính tinh tiến với lại trì giới là một, là đồng nghĩa với nhau. Cho nên tinh tiến không gì khác hơn là trì giới, mà trì giới không gì khác hơn là tinh tiến. Người giữ gìn các giới đó chính là người tinh tiến. Mà muốn mà giữ gìn như vậy, mà muốn tinh tiến như vậy mà không đặt nền tảng ở trên đức tin thì không bao giờ duy trì được hết. Nếu đặt nền tảng đức tin thì kẻ nào họ chĩa súng mình và họ bảo là mình muốn giết người họ giết mình, mình mà không bỏ những cái giới đó họ giết mình, thì mình sợ thế mình sẽ bỏ. Nhưng mà nếu mà mình hiểu những cái như thế, là mình hiểu rằng là mình hiểu một cái vấn đề như thế đó, là chỉ có thiện pháp mới diệt được ác pháp, chỉ có thiện pháp mới độ được mình và độ được người. Và vì như vậy chỉ có thiện pháp cho nên mình quyết định, một là mất thiện pháp, hai là mất mạng, thì mình sẵn sàng chịu mất mạng chứ không mất thiện pháp. Tại mất mạng á thì nó có mạng khác mà nó còn có công đức, còn mất cái thiện pháp á thì mạng nào cũng nguy thôi. Thì từ đó trở đi cái mạng sống nào cũng nguy thôi. Cho nên vì như thế đó mà Đức Phật cũng bảo rằng là lấy cái tinh thần một trong ba cái việc mà nghiệm xét chân Bồ Tát tâm hay không, đó là ở vấn đề như vậy. Cầu pháp hay tiếc thân mạng, thà mất thân mạng chứ không mất pháp. Nếu mà người nào đạt được như vậy là biết người đó là chân Bồ Tát tâm. Thì do vì như vậy mà tự nhiên cái phước đức của mình nó tăng, cái công đức mình nó tăng, cái trí tuệ mình nó tăng, nên mới gọi là ba cái đó gọi là thánh bảo. Rồi mới sinh đến cái thứ tư. Cái thứ tư của trong thánh bảo này là tinh thần của tàm quý. Tàm, tàm là tự thẹn với mình, quý là thẹn với người. Thì tàm quý là một trong hai, tàm quý là hai thiện pháp đứng đầu trong các món thiện pháp, trong 11 món thiện pháp mà Đức Phật nêu lên. Và Đức Phật cho rằng là những cái mà ác pháp mà đứng đầu hết là vô tàm vô quý. Vô tàm vô quý ở ngoài đời gọi là vô liêm sỉ. Ở ngoài đời theo danh từ của Nho thì gọi là liêm sỉ, theo danh từ của Phật thì gọi là tàm quý, là cái kẻ vô tàm vô quý. Cho nên vì như thế đó mà Đức Phật mới bảo rằng tàm quý là hai cái pháp. Đó. Như trong Tăng Nhất A Hàm vẫn nói rằng là tàm quý là hai cái pháp mà nó ủng hộ cái thế gian này, nó gìn giữ cho thế gian này. Nếu thế gian này giống như là cột trụ gìn giữ ngôi nhà, nếu mà không có cột trụ thì ngôi nhà nó sập. Cho nên nếu mà không có hai cái cột trụ tàm và quý thì cái xã hội, cái cảnh giới con người, cái thế giới con người nó sụp đổ. Tại vì thế giới của con người nó được xây dựng bởi tàm và quý. Con người là một trong các loài vật duy nhất có tàm và quý. Có các loài vật không có tàm, không có quý gì hết. Loài vật nó cái gì nó cũng tỉnh vào, nó chẳng có tàm, có quý gì. Cho do vì có những cái tàm quý như vậy đó mà nó mới năng sinh ra những cái điều lễ. Nó mới sinh, năng sinh ra những cái lễ nghĩa, nó năng sinh ra những cái bổn phận. Cho nên thấy có cha, có mẹ, có sư trưởng, có vợ, có con của người này, của người kia không được xúc phạm, không được đụng chạm, nói ví dụ như thế. Còn nếu vô tàm vô quý thì không còn có một cái khả năng nào ngăn cản được hết. Cho nên vì vậy mà con người, thế mà người nào mà có được cái pháp đó, chấp nhận pháp đó và gìn giữ pháp đó ở trong thâm tâm của mình, tàm quý, thì người đó sinh thành người. Tại đâu có con ngựa, con gà, con heo nào biết mắc cỡ đâu, chỉ có con người biết mắc cỡ. Cho nên con người mà vô tàm vô quý, tuy là nhân hình nhưng mà tợ xúc sinh. Thế là cái kẻ mà con người dù là dưới dạng của người nhưng mà không tàm quý, nó gần với loài xúc sinh em. Nó gần tổng xúc sinh mới thành người. Cho nên tàm, sự sức tàm quý nó còn yếu lắm. Còn tàm quý mạnh, nhờ tàm quý như vậy, nhờ thẹn với người cho nên không dám làm ác công khai. Nhờ hồ với mình cho nên âm thầm cũng không dám làm. Đó. Nhờ mình tự thấy là cái này quê quá thì cái mình cũng dám làm, dù là một mình mà do vì xấu hổ với mọi người cho nên không dám làm. Cái kẻ mà không biết xấu hổ với người ta nó làm công khai, cái kẻ mà nó chỉ biết xấu hổ người ta, nó không biết xấu hổ với nó thì trong âm thầm nó tự làm. Với kẻ mà nếu nó có tự xấu hổ với nó thì trong âm thầm nó cũng làm, nó cũng thấy kỳ, từ bản thân nó thấy như vậy, nó thấy là hổ là kỳ thì nó không làm. Cho nên Đức Phật mới nói, Đức Phật mới nói rằng là tàm quý đó là những cái món mà ủng hộ cái thế gian này. Và tàm quý là những cái thiện pháp như vậy. Nếu mà không có tàm quý thì thôi, chẳng còn cái gì nữa hết. Cho nên nếu mà bảo có hai cái thiện pháp á, thế gian nếu mà không có hai cái thiện pháp đó thì thế gian hữu tình này nó trở thành một cái nơi uế tạp vô cùng. Thì nó gần với lại, nó gần với lại loài thú, nó gần với lại xúc sinh. Cho nên vì vậy mà biết rằng là tàm quý nó là những cái quan trọng vô cùng trong cái tinh thần mà mình có thể. Cái người mà có được cái đức tin như vậy phải phát sinh những cái tinh thần của tàm quý. Cái người tinh tiến như vậy phát sinh những cái tinh thần tàm quý. Tức là chẳng hạn khi nào mình thọ Bồ Tát giới tu hành tinh tấn như vậy thì mình nghĩ chẳng hạn mình là người cầu thất thánh bảo như vậy mà bây giờ không lẽ những cái thứ mà bảo của thế gian này có thể mình đem cái thánh bảo đó mình đổi đi sao? Đó. Thì mình thấy đó quả là một cái điều mà rằng là xuống dốc, xuống tinh thần, xuống dốc điều đọa lạc của chính bản thân mình, nghĩ mà hổ thẹn. Nghĩ mà hổ thẹn là mình không có đủ cái năng lực để mà nghe pháp, chẳng hạn giống như là Phú Long Na suy nghĩ mà hổ thẹn mà là tại sao cứ gì nghiệp báo gì mà mình nghe pháp cứ ngủ gật, cho nên tự hổ thẹn, tức là tàn quý, mà tự tức mình mà lấy kim chống con mắt, để con mắt nó không có nhắm lại được thì tự nhiên không ngủ. Nhưng mà vì lý do như vậy mà con người nó bị hỏng, cho nên bị đuôi mù. Nhưng mà tuy đuôi mù nhưng mà nhờ cái quyết tâm đó mà rồi sau này Tú Lâu La chứng được thiên nhãn thông, được Đức Phật chỉ bày. Thì nó là những khởi những tâm tàn quý như vậy thì tu học mới tiến bộ. Còn nếu không khởi những tâm cũng như là mình nghĩ mình là một người tu sĩ mà chẳng lẽ học đạo không nổi, không đến một phần nào hết sao? Tức là thì dù như là không có đòi hỏi mình phải học rốt ráo, nhưng mà mình cũng phải đến một cái mức nào, mình cũng phải hiểu một mức nào, mình cũng phải hành xử trong một mức nào. Khởi cái tâm tàm quý như vậy, bởi vì khởi tâm tàm quý như vậy chặn được nhiều ác nghiệp. Cho nên khởi tâm tàm quý cho nên nghĩ rằng là mà mình thật là tàm quý khi rằng là không làm gì được hết, mà chỉ mang cái thân xuất gia này để hưởng thọ sự sự tín cúng, lấy cái đó làm tàm quý. Bởi vì lấy cái đó làm tàm quý cho nên nó không rơi vô hạn kiến đề cao, và nếu không thì nó sẽ rơi vô. Để suy nghĩ cái tàm quý nó sẽ gây cho mình đủ thứ những cái năng lực của trì giới. Cho nên trì giới vững mạnh nó sinh ra những cái phụ trợ để mà cái giới đó nó càng ngày càng vững mạnh, thì trong đó nó có cái tinh thần của tàm quý. Rồi thì đa văn, do vì cái tinh thần rằng là hành xử như vậy, trì giới tức là hành thiện và đoạn ác như vậy, cho nên muốn tích tụ vô lượng trí tuệ, muốn tích tụ vô lượng trí tuệ đó bằng đủ thứ, bằng nghiên cứu kinh điển, bằng thính pháp, bằng tất cả văn, đây là cộng với tất cả những cái thứ như vậy, chứ không chỉ thuần là nghe thôi. Văn đây là nghe pháp, văn đây là nghe pháp gián tiếp, tức là bằng cách rằng là nghiên cứu kinh điển kinh tạng, bằng cách người ta viết ra thế cho lời nói, văn tử đó thế cho ngôn ngữ, nhìn qua văn tử đó để hiểu, nghe qua ngôn ngữ đó để hiểu. Cho nên đa văn nghe kinh điển vô cùng vô tận. Đa văn đây cũng hàm hai ý nghĩa, một là đa văn đây là nghe rộng các kinh, nghe hết thảy các kinh, hai là nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại mỗi kinh hay là một kinh, nghe hoài mà không chán, nghe hết các kinh mà không mệt. Thì cái nghĩa như vậy mới là chân đa văn, chứ phải đa văn mà kinh này nghe một lần rồi xong rồi. Bác con trai có thọ một lần rồi xong rồi, quân tu có quân một lần rồi xong rồi, không phải là một lần, mà là cái đó được lập đi lập lại, lập đi lập lại hoài hoài mà không chán, không xả, không bỏ. Và không phải chỉ một tu một pháp, tu nhiều pháp như vậy nữa. Thì cái nghĩa như vậy mới là đa văn. Đa văn là đối với một cũng đa, mà đối với hết thảy, đối với nhất thiết cũng bao, tức là đa. Đa ở chỗ như vậy. Cho nên kinh này mình có thể mỗi kinh nào mình cũng tụng chẳng hạn như vậy, nhưng mà mỗi một kinh mình đều có trì tụng, nói như thế thì nó là thuộc loại đa tụng. Nhưng mà bình thường thì mình có thể trong nhiều đời nhiều kiếp, chứ mình đừng có nghĩ là mình chỉ có trong một kiếp, tức là trong một kiếp này mình phải trì tụng hết như vậy, mà mình phải nghĩ trong nhiều đời nhiều kiếp mình trì tụng nhiều kinh nhiều điểm nhiều như thế. Đó, trong vô lượng đời mình học tập vô lượng pháp, chứ phải mình nghĩ một đời của mình có bao năm mà cái gì cũng chạy theo hết để cho nó đủ nghĩa đa văn thì mình chết. Cho nên bây giờ mình vẫn đa văn trong một cái giới hạn, đó là mình cứ trau dồi một pháp cho nó thuần. Rồi cái sau đó thì mình mới khai diễn những cái pháp khác. Thì xong cái đa văn đó, cái đa văn nó nghe nhiều lắm, nhưng mà văn ở đây phải nối thêm một cái điều, nếu văn ở đây là nói tắt cho văn tư và tu. Phải không, có văn không thôi mà ông tu là mệt lắm. Đó. Nghe nó là nghe hiểu bậy hết trơn, mà nói ví dụ như vậy nó hiểu sai hết trơn. Thành ra ngay đến cái thời của Đức Phật mà nghe mà còn ngộ nhận, chứ hà huống rằng là bảo rằng là trong những cái thời đại nào. Cho nên nghe thì phải tư duy, để tư duy thì phải tư duy những cái nghĩa lý như vậy, phải tư duy mọi những nhân duyên liên hệ với nó để nhìn thấy rộng, thì mới thấy được cái pháp đó nó là phải hay nó là không phải, nó là đúng. Cho nên văn nó thì phải tư đó để mà thấy được cái pháp đó một cách chính xác, hiểu biết cái pháp đó sau cái sự tư duy. rồi khi hiểu biết chính xác nó nhờ sự tư duy thì mới đưa nó vào cái hành động, tức là hành cái pháp đó, cho nên nó mới tiến vô đến cái tu. Thành ra văn tư tu nó mới được gọi là tam huệ, tức là tại vì văn sinh huệ, tư sinh huệ, tu sinh huệ. Văn huệ nó thì phải có tư và tu ở trong mới thành văn huệ, còn nếu văn mà không có tư tu là không phải văn huệ. Cho nên văn huệ, văn sẽ thành huệ nếu có tư và tu, tư sẽ thành huệ nếu có văn và tu, tu sẽ thành huệ nếu có văn và tư. Cho nên như người ta nói đó, tu mà không học, tức là tu mà không văn và tư là tu mù, cho nên không phải là tu huệ. Cho nên khi nói tu huệ nó là bao gồm cái nghĩa của văn và tư. Cho nên khi văn mà nghiền ngẫm cái giáo pháp nói trên thì nó mới thành tựu cái trí tuệ được, còn không không thành tựu. Giống như một người ăn vào mà nếu mà không tiêu hóa thì nó sinh bội thực, giống như là Đức Phật dạy lao lan đấy, nó bội thực nó sẽ sinh thành bệnh đó. Thì nếu mà ăn vào mà nó tiêu hóa, bao tử nó làm việc, nó nghiền đồ ăn, nó mới thải những cái chất không thuận ra, nó tống ra những cái chất mà thuận, nó mới đem đi dinh dưỡng, nuôi dưỡng cái cơ thể. Tức là nó bắt đầu tu, nó ăn vô là văn, xong rồi nó mới nghiền nát, nó mới tiêu hóa nó là tư, rồi sau đó nó mới lọc lấy chất bổ để mà đưa đi nuôi thân, hoặc là tu. Thì văn tư tu nó cũng thế, văn nghe vào xong rồi tư duy để gọn lọc cái những cái pháp nào hay đúng mình hành xử được, để mà mình nuôi tinh thần, nuôi tâm. Nuôi tâm nó là kim nuôi thân, tâm mạnh thì thân an, tâm mà bệnh thì thân này nó bị hủy hoại đó. Thành ra người khùng có khi họ mạnh lắm nhưng mà tâm họ bệnh, cho nên thân của họ mạnh lắm nhưng mà thân nó vô dụng, không xài được hết đó. Thành ra cái tâm mà mạnh á thì cái thân nào cũng năng hành được những cái thiện pháp, năng hành được những cái pháp ích lợi hết. Thành ra vì như thế, cái nuôi tâm được thì tự nhiên nuôi thân nó xong. Cho nên do cái sự văn sự tư đó mà mới đưa đến cái sự tu. Tu đó là nuôi tâm mà nuôi thân, tu đó sẽ đưa đến cái sự mà thân tâm này có thể phụng sự cho trần pháp đó. Thì mới đưa đến những cái như vậy. Còn nếu mà không do cái văn nơi tư thì nó thành như vậy. Cho nên khi văn thì phải tư duy cái nghĩa lý của giáo pháp như vậy, tư duy xong rồi mới đến cái sự hành động. Hành động thì đến cái chỗ là hành xả, là xả. Xả đây là giống như xả vô lượng tâm mà kỳ trước có giải thích ạ. Xả đây là đồng với cái xả đó. Thì ở đây thì mình biết là theo Thất Thánh Tài ấy, tức là xả là do vì rằng là đa văn, vì văn tư tu như vậy phát sinh những cái trí tuệ như vậy, cho nên năng xả được tất cả những cái trói buộc mà từ xưa tới nay mình bị trói buộc mà mình không xả được, không dứt được, không trừ được, và nó trở thành những cái mối mà bận buộc cho mình trong đời này, trong đời sau nữa, và nó chiếm hết thời gian của mình, cho nên gọi là bận buộc. Nó chi phối toàn bộ, nó chi phối mình cho đến độ nó không cho mình có một cái thì giờ nào, nó chi phối mình, nó điều khiển mình, nó không cho phép mình suy nghĩ, nó không cho phép mình tư niệm tới bất cứ một cái gì khác ngoài nó. Cho nên khiến như vậy mà trong đạo Phật thì phải dùng những cái chữ là bận buộc, những cái tư tưởng của mình. Chẳng hạn bây giờ nếu mình có tư tưởng học pháp thì cái sự đa văn, cái sự chỉ giới là cái bận buộc của mình. Mình mài chỉ giới cho đến độ chẳng có thì giờ nào nghĩ tới những cái ái dục nữa hết, không còn thì giờ, bận quá. Ai mà có nói chuyện tình cảm mà trời ơi tôi bận chỉ giới quá, không có chữ thì giới nào chẳng ra để suy nghĩ đến cái chuyện đó, chuyện tình cảm đó hay không, nói ví dụ như thế. Hay bảo trời ơi tôi bận tư duy, tức là thiền định đó. Tôi bận thiền định suốt ngày đâu có thì giờ như vậy đâu. Còn cái này, trời ơi mình bị ái chi phối đến độ mà ngồi đâu miệng há hốc thở thẫn như kẻ mất lứa đôi đó. Rồi không còn có một cái thì giờ mà nghĩ đạo nghĩ gì hết, không còn thì giờ nghĩ tới cha tới mẹ gì hết, chỉ ngồi trực telephone rồi rồi trực cái thì giờ nào đó thôi. Còn chẳng còn một cái thì giờ thì nghĩ tới cha mẹ gì hết, cha mẹ nhìn thấy là biết là con cái nó đang còn bị ái bận buộc đó. Tại vì nó ái bận buộc là thôi đó, không còn biết. Hồi nó chưa bị cái bận buộc đó thì trời ơi rời xa rời mẹ khó làm sao, Và khi thằng ái đó rồi thì nó rời cha mẹ nó mừng. Cha mẹ cũng thấy mặt mày nó đâu hết, nó mất hút, mất tiêu, hồi xưa thì bám chặt cha mẹ. Cho đến khi mà có một cái ái khác thì xả cha mẹ một cách dễ dàng, và dễ như trở bàn tay. Nói ví dụ như thế, thế thì nó mới thành cái bận buộc, cho đến độ rằng là có thể nói rằng là mình có thì giờ để mà về thăm cha mẹ, không có cái thì giờ để mà lo nghĩ cho cha mẹ, không có một cái thì giờ nào hết, cho nên nó là bận buộc. Hay rất cả những cái tư, những cái tà tư duy đó, nó chi phối mình, nó chi phối mình. Và nếu mà mình mà khách quan mà nhìn thấy thì nó chi phối mình, độ nó cấm đoán mình, nó không nói bằng lời đâu, nhưng nó nói bằng tư tưởng và chi phối cái tư tưởng của mình, là cấm đoán mình, không có được nghĩ tới cái gì khác. Rồi tất cả những cái tinh thần nó cũng cấm đoán mình, nó cấm đoán mình rằng là nó cấm đoán lẫn nhau, những cái tư tưởng đó, nó cấm đoán lẫn nhau, cấm đoán là không có được nghĩ tới cái gì khác, không có được nghĩ tới cái gì khác. Trời ơi, thì dù như vậy nó có thành ra duyên bận buộc, chuyện nhà còn bây mà không lo, cứ lo đi làm chuyện chùa, chuyện gì tu luôn đi. Dù vậy đó, nhưng mà không phải nói vậy, mà không phải vậy, đi tu luôn cũng được. Cho nên hồi xưa tôi có một anh thanh niên đệ tử đó. Rồi thì bà mẹ bắt rầy la hoài, bắt bực mình, rồi bà nói nhiều khi bà than tôi, bà bảo rằng là sáng nó ngủ dậy, đánh thức nó dậy để chờ con, đánh thức nó dậy chờ con đi chợ đi búa, nó không chịu dậy, nó cứ nằm ngủ nướng. Mà muốn đánh thức nó chỉ có một cách thay đấy, là nó ngồi tung dậy liền. Nó ngồi tung dậy liền, mà nó chạy xuống rửa mặt, nó làm lại thì lại chạy ra, nó đâu thấy đâu thấy đâu đó. Đấy, rồi cả nhà ngồi nhìn chứng kiến cái sự kiện đó rồi cười. Rồi bà mẹ mới một bữa mới giận, nó mới nói chứ bây giờ giữa tao với thầy mày hay là nào, tao là mẹ sinh mày ra, mày coi tao thường thầy mày, mày coi thường mày tu thầy mày đi. Thế mà má nói thiệt nó chơi, má nói thiệt con qua tức thì con tính tức thì đây, đứng dậy đi liền. Có bà mẹ sợ con đứng lại, sợ con đứng lại, tại vì biết ông con nó làm thiệt rồi. Nó ví dụ như thế, nói dù cho nên khi mà nói là tức quá đi tu đi, nhưng mà không hẳn như thế. Đây là chỉ trở lại một cái vấn đề thôi, nó cấm đoán đủ thứ lắm, cấm đoán nhau, cấm đoán những cái đó, nó khiến cho mình bận buộc. Cái từ cái tư tưởng của mình nó bận buộc, từ những cái tư tưởng khác, những cái nhân duyên mình giao nó trở lại bận buộc mình, nó trói buộc, chi phối toàn bộ cái đời sống của mình. Và trái lại, nếu mình rơi vô cái nhân duyên khác, thì mình sẽ nói nhân duyên trong chùa, thì những cái bận buộc của cái sự học Phật nó bận buộc mình, làm cho mình có những cái giờ khác. Và cộng lại, những người xung quanh mình, chẳng hạn như là vị thầy của mình, những người xung quanh mình, những thiền tri thức của mình, cũng tạo cho mình cái bận buộc về cái nhân duyên này. Nói ví dụ năm xưa tôi tu bên Việt Nam, mà cứ sáng ra đi cuốc đất làm vườn đó thì bị bận buộc với những câu kinh kệ, là khi nào sư phụ cũng nói rằng cứ sáng ra là phải giải thích câu này là như thế nào, đại chúng ai phải giải thích, nếu chưa xong thì chiều tối tiếp, cho nên suốt ngày làm việc đó phải suy nghĩ để chiều tối đến khi mình trả lời, cũng như trả bài vậy đó. Mà một ngày 365 ngày nó là như vậy, cho nên lúc nào cũng bị bận buộc với sự tư duy là như thế nào gọi là tinh tấn tài, ví dụ như vậy. Như thế nào gọi là tàn quý tài, ví dụ như vậy. Và cứ như thế mà suy nghĩ, mà hết cái này đến cái khác, hết cái khác đến cái nọ, cứ như thế một năm 365 ngày nó diễn tiến như vậy. Và đó là những cái phương tiện để làm cho mình bận buộc cái này mà quên lãng đi những cái khác. Và những cái bận buộc khác nó không có thì giờ để chen chân vào được, mình có thì giờ nghĩ gì cả. Thế độ có nhiều khi người đối diện mình chẳng biết là nam hay nữ, xấu hay đẹp, bởi vì mình mải suy nghĩ như vậy, mình mải suy nghĩ như vậy, cho nên vì vậy người ta mới nói là nhàn tư vì bất thiện. Cái tư tưởng nó nhàn quá thì nó hay thị phi. Còn nếu cái tư tưởng nó bận buộc mà bận buộc theo tinh thần tốt, còn bận buộc theo cái tinh thần kia thì nó cũng đầy dậy cử chỉ động niệm vô phi thị nghiệp, của bất thị tội. Như trong kinh Địa Tạng nói, không có một cử chỉ nào, không có một ý tưởng nào phát khởi lên của một chúng sinh ở Nam Di Bồ Đề này mà không phải là nghiệp, mà không phải là tội. Tại vì thế một kẻ nào mà động niệm một cái là nhiều kẻ khác coi chừng ra, động niệm một cái là nhiều kẻ khác bị bắn. Nhiều khi chúng những mũi tên vô hình nó cũng nhức nhối lắm, bằng nước miếng thôi. Mình nói mà làm cho người ta bị thương, mình nói mà làm cho người ta về ngủ cũng được, nó cũng cần phải dao găm vậy đâu. Mà những cái vết thương rồi tạo thành vết thương. Hồi xưa bác Nguyên Lưu cũng nói là tôi nói làm nó bị thương, đúng ghê lắm. Tôi học được cái câu đó, lời nói làm nó bị thương đó. Thành ra vì như thế đó mà mình thấy được những cái mà bắt buộc như vậy để xả, để mà đưa đến những cái xả được. Vì năng trì giới, vì năng tinh tiến, vì năng tàm quý, vì năng đa văn mà cho nên năng xả, cho nên mới xả bỏ được hết mọi cái phiền não như vậy để thành tựu được cái sức định huệ. Vì năng xả bỏ được hết như vậy cho nên chỉ thuần định thôi. Rồi vì năng tinh tiến như vậy cho nên hằng tinh tiến như vậy cho nên nó mới thành định. Và cái sức định này là sức định của huệ, là một cái sức tổng của sáu cái bào kia không thối thất, thì nó thành cái bào cuối cùng tối thắng, đó là định huệ. Tức là sáu bào này không bao giờ mất được mà hằng hiện hữu như vậy, và luôn luôn đoạn ác, luôn luôn hành thiện, luôn luôn tinh tiến theo chiều như vậy, và luôn luôn tìm cái điều đó, lấy cái điều đó làm cái lẽ sống, lấy cái điều đó làm sự bận buộc của mình á. Nếu cả chỉ mày suy nghĩ với cái tinh thần đương nguyện chúng sinh nó thôi, không có một mảy may nào nghĩ tới. Và cái đương nguyện chúng sinh như vậy bận buộc mà không bận buộc, đó là bảy cái món bảo mà Mạt Lợi Phu Nhân có đủ. Và Mạt Lợi Phu Nhân thì do nơi tìm kiếp tu hành nhiều cho nên có đủ như vậy. Cho nên nếu người nào mà xem cái cuốn phim mà Little Buddha đó, mở đầu câu chuyện, mở đầu cái phim đó, là ông thầy Tây Tạng đang còn dạy cho mấy chú tiểu cái câu chuyện mà bà hoàng hậu với con dê đó. Đó là câu chuyện tiền thân của Mạt Lợi Phu Nhân. Là câu chuyện đó là nói rằng là khi mà cái ông vua mà hung hăng này á, ông xâm lấn 100 cái nước tiểu quốc xung quanh ông. Ông thống nhất, ông chiếm hết 100 cái kia, bắt sống 100 ông vua, 100 bà hoàng hậu. Ông đem trước tới cái cây thần linh mà ông thường tế, ông cầu là giúp cho ông đủ sức chiến thắng, ông cầu ngày đêm vậy. Ông đem 200 bạn này về chém đầu dưới cây để lấy máu nó tế thần cây. Thì nhưng mà trong số đó có một bà phu nhân đang còn hoài thai, cho nên được ân xá không giết. Tại vì giết bà này là giết hai mạng, cho nên ân xá không giết, là còn 199 người phải đem ra chém đầu. Thì khi mà tha cho bà phu nhân này, thì bà phu nhân này quỳ phía trước ông chồng, ông vua chồng đang bị công cùng, lạy ông vua chồng của mình để đền cái ân nuôi dưỡng che chở bao lâu nay trước khi hai vợ chồng vĩnh biệt. Ông vua chiến thắng này bị bỏ qua một bên. Ông vua chiến thắng này bực dọc mà nói: đáng lẽ bà á phải lạy đền ơn tôi chứ cớ gì phải đền ơn cái ông này, tôi là cái người tha mạng sống cho bà, tôi là cái người giúp cho bà được sống sót để thấy con bà sau này, cho nên bà phải đền ơn tôi chứ. Và bà này đáp rằng là: ông chồng tôi mới có ơn với tôi, còn bệ hạ cướp đoạt hết của tôi, xong rồi giống như một người cướp đoạt, xong rồi cho lại mình một thứ, xong bảo đó là ân. Đó. Giống như mình có 1000 chiếc súng lấy hết, xong bảo cho lại mày 10 đồng, cảm ơn tôi đi. Đó. Thì đúng lý là không có ân gì hết. Cướp của người, cướp cả tính mạng, cướp cả đất nước, tài sản, cướp cả tính mạng, xong cướp hết tha trong cái tính mạng thôi, thì ân với nỗi gì. Mà bà hoàng hậu nói xong rồi thì tự nhiên cất tiếng cười xong rồi khóc. Ông vua này bảo bà chắc là sắp sửa vĩnh biệt với lại ông chồng cho nên đau thương, đau lòng quá mà điên khùng thế sao mà tự nhiên cười xong rồi khóc. Bà này bảo trong cái giờ phút mà bi thảm của đời tôi này á, tức là nước mất nhà tan, gia đình bị giết hại, nay ông chồng chết, mình trở thành một người cô quạnh, đứa con ra đời là một đứa con côi cút, và hai mẹ con không nơi cô quạnh. Trong cái khi đau khổ như vậy á, thì đúng giống như Giả Can nói, cho nên cái người tu thập thiện pháp này, tu Bồ Tát Tạng, người này sẽ kết thúc những cái sự đau khổ mau chóng, nhờ cái trí tuệ tu hành, nhờ cái công đức quán sát nhân duyên đó. Cái đó là quan trọng lắm cho cái người tu. Cho nên vì như vậy đó mà bà này nhờ cái công đức để chứ có tu, cho nên suy nghĩ và do nhân duyên gì mà mình phải chịu cái thảm cảnh như này hôm nay, trong cái giờ phút đau thương đó, thì chợt phát hiện rằng do vì lâu đời lâu kiếp về trước, từ cái kiếp đó trở đi mà kiếp nào mình sinh ra cũng bị chém giết và cũng bị như vậy hết, khổ sở là bởi vì trong cái đời đó hai vợ chồng sống với nhau, ông chồng thèm ăn thịt dê, bà vợ nuôi một con dê, ông chồng thèm ăn thịt, bà vợ vì thương chồng cho nên cắt cổ con dê làm thịt cho chồng ăn. Mà vì như vậy trở đi ba này trải có kiếp nào cũng bị chặt đầu, bị cắt cổ trong nhiều kiếp vô cùng, tính lượng tính số kiếp nó nhiều như số lông của con dê nó mang ở trên mình, mới hết kiếp này là kiếp cuối cùng. Kiếp được tha này là kiếp tối hậu, không còn bị chặt đầu nữa. Hồi xưa chặt đầu dê, lóc thịt dê để mà làm thịt trong chồng này bị ái, thành ra mới phải chịu như vậy. Thế bây giờ bà này nói tôi cười là tôi mừng cho đây là đời cuối cùng tôi thoát khỏi cái nghiệp đó, nhưng mà tôi khóc là tôi nghĩ cho bệ hạ đó. Thì cái người tu quan sát nhân duyên khi nào cũng nghĩ hết mà thấy đối phương bị như vậy cho nên tội nghiệp mà khóc, cho nên tôi tội nghiệp cho bệ hạ mà tôi khóc, là tôi vì sát một con dê mà tôi còn chịu như vậy, bệ hạ nay chém 199 người này đó. Từ nay trở đi bệ hạ sẽ chịu đời đời kiếp kiếp sẽ bị chặt đầu như vậy, trong cái số đời và số kiếp bằng lông tóc của 199 người này cộng lại mới hết được, tóc mà đếm thôi là cũng chết rồi đó. Mà hà huống là 199 người mà phải chịu như vậy, cho nên tôi thấy thàm cho bệ hạ, rồi tôi mừng cho tôi chừng nào thì tôi thấy kinh dị xót thương cho những người mà sẽ bị cái nạn giống tôi. Khi ông vua này nghe thì sửng sốt, thì bây giờ thần cây mới hiện ra đúng như vậy, lời của bà này nói trúng ghê và đúng như thế, đúng như là những cái lời nói đó. Thành ra vì như thế ông vua này nghe xong rồi mới bãi hết, tha hết, phóng sinh hết, và trong 199 mạng nó không giết được, thà về nước trả lại hết để tránh những cái nghiệp cho mình, vì giác ngộ rồi, vì hiểu, vì biết, vì tin như vậy. Đức Phật kể cái câu chuyện đó rồi mới nói là cái bà phu nhân nó không ai khác hơn là bây giờ là Mạn Lợi phu nhân. Do cái công đức như vậy cho nên phải biết Mạn Lợi phu nhân trong đời trước đã cứu vô số mạng, chứ không phải là chỉ đời nay. Tại khi đó Mạn Lợi phu nhân là người can gián Ba Tư Mật, không có nghe lời Bà La Môn cúng tế mấy ngàn trâu, mấy ngàn bò, mấy ngàn dê, mấy ngàn heo, rồi đồng tử nữa kia nữa để cúng tế thần, để cầu siêu giải tội cho tổ tiên. Mặt lời này mới vào thưa với vua là tại sao không cần Đức Phật, không hỏi Đức Phật mà đi nghe lời những Bà La Môn. Thỉnh Đức Phật đến hỏi và nhờ Ba Tư Nặc nghe lời vợ tới hỏi Đức Phật, và Đức Phật mới bày ra những cách giải oan thiên cho tổ tiên. Do đó mà bao nhiêu mạng đáng lẽ bị hành hình đều được thoát. Vì vậy mà mọi người mới hỏi nhân duyên của Đức Phật là bà Mặt Lợi này sao có công đức dữ mà cứu được quá trình mạng. Thì Đức Phật nó đâu phải kiếp này, Mặt Lợi đã từng cứu nhiều mạng người trong nhiều đời trước, cho nên bây giờ có cái công đức, có năng lực như vậy mới kể cái tiền thân của bà. Cho nên vì như thế mà bảo là bà có đủ 7 món báu đó, nhờ những cái công đức tu hành. Bà là một người xinh đẹp, phúc đức là hoàng hậu, mà ở trong cung mà dám tu bác con trai là phải biết rằng là cái sức tín của bác mạnh thế nào đó. Mà ở trong cung mà tu như thế bao nhiêu năm, mà một mực từ đời trước, từ bao nhiêu đời chứ không phải chỉ đời nay, mà cho đến đời nay tuy ở trong cảnh ngũ dục mà không nhiễm, sẽ phải biết tinh tấn kia lắm đó. Ở trong cảnh ngũ dục, ở trong những hoàn cảnh dù là phải phạm giới mà vẫn không phạm, mà vẫn gìn giữ được giới, cho nên mới biết rằng là dư giới ghê lắm đó. Mà luôn luôn làm được những cái điều phải, không có làm, không có bị rơi vào những cái điều trái, tức là do nhờ cái năng lực của cái sức tàn quý mà nghe pháp bao nhiêu đời, đến đời nay nghe Đức Phật nữa. Cho nên vì vậy mới kết luận rằng bà này là đầy đủ thất thánh tài. Cho nên đại vương phải biết, Mạn Lợi Phu Nhân tuy là thân nữ mà tài cao trí rộng, chẳng phải là phàm phu. Đó là điều do từ hồi còn trẻ cho đến ngày hôm nay giữ gìn cẩn thận thân khẩu ý ba nghiệp đó, nhất tâm chuyên nghiệp, tức là tu tập thiền lâu đời, tu tập trí tuệ. Vì cái sức trí tuệ nên gọi là sức giải thoát, rồi đem trí tuệ đó mà bày ra khắp trong thiên hạ, tức là làm rộng độ cho cung nữ ở xung quanh, cho ông vua, cho Thắng Man, cho Kỳ Thả. Thì riêng cái nghiệp lực của Lưu Ly với lại của Ca Tỳ La nó phải ân oán với nhau phải trả. Tại vì dân Ca Tỳ La trong đời quá khứ đi làm thịt con cá Lưu Ly chia nhau ăn, cho nên phải lãnh đủ như vậy. Chia nhau ăn trong làng chỉ có những người không ăn là những tay mà sống sót sau này. Mà trong có thằng nhỏ thì nó không ăn, nhưng mà nó thấy con cá vui vui, nó cốc khỏ đầu con cá ba cái nghịch ngợm chơi. Đó, mà thằng bé đó là tiền thân của Đức Phật. Cho nên trong khi mà Lưu Ly đem quân đi mà giết sạch dòng họ Thích á, thì Đức Phật bị nhức đầu hết ba ngày, bị đau đầu hết ba ngày. Còn mấy cái tay khác ở trong dòng họ Thích thì bị giết hết. Mà dù rằng là A Nan nó phải năn nỉ Mục Kiền Liên mà dùng thần thông bay lên trên không phận của Ca Tỳ La, mở cái bình bát của mình, thâu cái dân dòng họ Thích đó vào cái bình bát, đem sang một chỗ đồng trống để cho cái thả cái dân này hiện ra. Vô ích, chỉ thấy một bình bát máu không, có nghĩa là thâu đâu có được đâu. Dân Ca Tỳ La bị giết hết. Lưu Ly giết bằng cách móc mắt, chặt tay chân, giết một cách tàn nhẫn. Thế độ mà Ma Nam bây giờ là vua của Đức Ca Tỳ La, là anh ruột của Phú Long Na, là em họ của Đức Phật, đến chịu cũng nổi. Bởi vì hành hình sau cùng vua phải chứng kiến, Ma Nam phải nói, phải âm mưu, phải nói rằng là Bệ Hạ giết như vậy đâu có vui, Bệ Hạ phải giết như vậy mới vui. Mà Lưu Ly giết sao mà giờ Bệ Hạ cho cung thủ sẵn sàng, rồi bắt đầu khởi chống, thả cho tội nhân chạy. Cho đến khi nào rút ba người chống á, thì cung thủ sẽ bắn, kẻ nào chạy kịp thì thoát, kẻ nào chạy kịp thì bắn chết, vậy nó vui hơn. Lưu Ly có lý á, có lý á, không? Tức là nhốt Lưu Ly, tức là Ma Nam nói này, bắt đầu đánh chống lên, thả tù nhân chạy, còn riêng tôi sẽ nhảy xuống dưới sông. Tôi nhảy xuống dưới sông, khi nào tôi chịu nổi tôi trồi lên thì cung thủ thì bắn, thì nổi chống lên thì cung thủ sẽ bắn tù nhân. Lưu Ly bảo nó vui á, có lý. Thành ra Ma Ha Nam nhảy bùng xuống dưới sông, rồi còn tù nhân cho chạy. Rồi Lưu Ly bảo với đấy thị vệ là nhìn xem chừng nào Ma Ha Nam nổi lên là nổi chống, nổi chống là cung thủ bắn. Rồi dân chúng nó chạy 10 thước, 20 thước, 30 thước mà vẫn chưa thấy Ma Nam trồi. 100 thước là quá cái tầm bắn cung tới đây rồi mà cũng không thấy Ma Nam trồi. Lưu Ly nóng ruột, coi cho mà tù nhân nó đâu rồi. Đấy, bây giờ vệ sĩ nhảy xuống thì Ma Nam cột mình vào trong những cái rễ cây ở dưới dòng sông, chết đuối ở dưới đó, để mà giải thoát cho một số khỏi chết và phải chịu chết như vậy. Đối với Đức Phật thì tất cả những cái đó chỉ là cái dòng của nhân quả, ân oán giết chém lẫn nhau trong nhiều đời. Cho nên Đức Phật ba lần ra ngăn cản quân đội của Lưu Ly, và đến lần thứ tư không ngăn cản nữa. Cứ ba lần ra ngồi như vậy thì Lưu Ly kéo binh về cũng đánh thành Ca Tỳ La. Tướng của Lưu Ly hỏi là tại sao đại vương đánh, thì Lưu Ly nói là ta nghe nói là thế xuất binh mà gặp Sa Môn xui lắm, cho nên không đi nữa, rút. Và đến lần thứ tư ăn ăn năn nỉ Đức Phật ra ngồi nữa đi, ngồi giữa đường nữa đi, làm cho mà Lưu Ly đừng đánh. Nhưng phần của cái nghiệp báo đó chỉ có kéo dài như vậy thôi, trả được như vậy thôi, chứ còn không thể nào mà rút được hết. Cái ai nợ thì phải trả thôi, cho nên phải chịu như vậy. Vậy mới thấy là kinh trong cái quả báo đó. Những cái nhân duyên như vậy, quả báo di tế như vậy, từ Ajata chính Đức Phật đó, cho đến Thiên Đế Thích kinh sợ, những ba kinh nặc kinh sợ, cho đến năm ông tỳ kheo, từ thân làm vua cho đến thân tu hành đều có thể bị đoạn nếu mà nếu mà cái tín tâm không đủ. Cho nên biết tín tâm là đúng là cái thành kiên cố. Thì bây giờ mình cũng tới giờ, ngày mai tiếp.